Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 18 Rèn luyện ý chí tránh điều ác. Nhan nhản trên các phương tiện truyền thông, những bản án chung thân hay tử hình ngày càng dày đặc, không phân biệt nam nữ hay trình độ tri thức hoặc giàu hay nghèo, cho thấy thế giới ngày nay vô cùng suy đồi về đạo đức. Chiêu bài muôn đời của ma quỷ là sử dụng sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt hay sự kiêu ngạo của đời để tấn công, đã khiến cho nhiều người thất bại trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi phạm tội, đừng ai đổ thừa cho ma quỷ hay thế gian hoặc bản ngã tội lỗi của con người. Bởi vì phải có sự đồng tình thỏa thuận của ý chí chúng ta, quyết định làm điều trái ngược với mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, thì bản chất xấu xa của tấm lòng con người mới lộ diện ra qua những hành động hung ác, gian manh, tinh vi đáng sợ của nó. Ma quỷ cám dỗ, nhưng quyết định phạm tội hay không là của ý chí chúng ta. Lời Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 từ câu 21 đến câu 22 đã dạy: Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Đây là lời dạy của sứ đồ Phao-lô dành cho hội thánh Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca, từng là thủ phủ của một trong bốn tỉnh xứ Macedoan ở dưới quyền cai trị của La Mã. Nay là thành phố đứng vị trí thứ hai sau thành Athens của Hy Lạp. Trong hành trình truyền giáo lần thứ hai, sứ đồ Phao-lô đã đến đây lập nên hội thánh Chúa và gây dựng phát triển mạnh mẽ tại nơi này. Ngay từ những ngày đầu thành lập, hội thánh phải đối diện với nhiều sự chống đối và bắt bớ dữ dội. Vì thế, nên sứ đồ Phao-lô đã viết thư cho con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca nhằm an ủi, khích lệ và làm vững mạnh thêm đức tin của họ đặt tại nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Bởi ông biết chiến trường thuộc linh luôn khốc liệt xảy ra hàng ngày đối với con cái của Đức Chúa Trời. Tại đây, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải cẩn thận suy xét mọi việc, nghĩa là phải khôn ngoan sử dụng trí tuệ được soi sáng bởi đức tin nơi lời Đức Chúa Trời, để có thể nhận định vấn đề một cách sáng suốt. Điều chi lành hay đẹp lòng Chúa thì mới hành động. Còn điều chi, dù chỉ tựa như điều ác hay không hoàn toàn giống với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, thì phải biết dùng sức mạnh của ý chí mà bám chặt lấy Chúa để dứt khoát phải tránh đi. Lời dạy của sứ đồ Phao-lô giúp ích rất nhiều con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca ngày trước và cũng là lời nhắc nhở quan trọng cho chúng ta ngày nay là những quản gia của Đức Chúa Trời. Muốn phục vụ chủ mình một cách kết quả thì người quản gia cần phải rèn luyện ý chí để biết cẩn thận suy xét mọi điều theo tiêu chuẩn chính xác của Chúa là chủ mình, mà quyết tâm thực hiện điều chi tốt lành, đồng thời dứt khoát, tránh xa điều gì tựa như điều ác. Có như thế, chúng ta mới có thể làm trọn trách nhiệm được Đức Chúa Trời giao là quản gia của nhà Ngài. Thứ nhất, quản gia cho Chúa có trách nhiệm rèn luyện ý chí để có thể xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Lời Chúa dạy, hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Xem xét là tra xét, cân nhắc, thử nghiệm. Điều lành là điều tốt, điều phù hợp với tiêu chuẩn của Chúa. Đây là việc làm rất quan trọng đối với quản gia của Đức Chúa Trời, vì nó minh chứng một phương cách sống khác biệt của chúng ta đối với thế giới, của những kẻ chống lại Ngài. Người thế gian đang oằn mình trong tình trạng gian tham, dối giả, vô luân, bại hoại, đầy hung ác, đáng gớm ghê trước mặt Chúa. Nhất là tội lỗi còn làm phân cách con người với Đức Chúa Trời. Nó chỉ đem đến điều hủy diệt cho cá nhân, gia đình và hội thánh. Khi chúng ta đang sống giữa trần gian tối tăm này, chắc chắn cũng phải đối đầu với nhiều sự việc tốt hoặc xấu xảy ra chung quanh mình hàng ngày. Cho nên chúng ta cần phải cảnh giác và cầu nguyện, như lời dặn dò của Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane: hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Nhờ luôn giữ mình thức canh và cầu nguyện, chúng ta mới nhận được ơn và sức mới của Chúa mà thắng hơn sự ham muốn của bản ngã xác thịt cũ, để rồi chúng ta có thể suy nghĩ sáng suốt, biết sử dụng thước đo của lời Chúa mà cân nhắc mọi việc một cách thấu đáo hơn. Nhờ lời Kinh Thánh, chúng ta sẽ biết được điều chi lành, nghĩa là điều nào phù hợp với lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh, đem lại vinh hiển cho danh Chúa và ích lợi cho người, cũng như cho bản thân và gia đình. Người quản gia là người phục vụ cho Chúa, vì vậy phải giữ lấy điều lành, điều tốt đẹp theo ý Chúa để phục vụ đúng ý chủ của mình. Nói cách khác, người quản gia có trách nhiệm phải rèn luyện ý chí để quyết tâm làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời bằng cách cân nhắc mọi sự theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, để biết điều chi tốt lành thì giữ lấy, hầu phục vụ đúng theo ý chủ là Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, quản gia cho Chúa có trách nhiệm rèn luyện ý chí để tránh điều ác và bất cứ việc gì tựa như điều ác. Lời Chúa dạy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Bất cứ việc gì tựa như điều ác, có nghĩa là không miễn trừ điều ác, dù ở hình thức tốt lành nào. Hay nói khác đi, bất cứ việc gì, dù việc đó đang mang vỏ bọc của việc lành, mà xui khiến người ta làm điều trái phép của Chúa, thì người quản gia của Đức Chúa Trời cũng phải khôn ngoan mà tránh đi, không được phép vi phạm điều răn dạy của Đấng đang làm chủ cuộc đời của mình. Trong thực tế, vẫn còn nhiều người đã dễ dãi hay thỏa hiệp với những việc làm sai trái của người khác. Ví như khi cho rằng yêu thương phải che đậy vô số tội lỗi. Vì thế, ai có phạm tội gì mình cũng bỏ qua, không nên nhắc nhở, hay nghĩ rằng tin Chúa trong lòng là được rồi. Còn cha mẹ chết thì phải quỳ lạy với anh em theo tục lệ của ông bà, để người ta cũng thấy mình hiếu kính cha mẹ. Song là quản gia trong nhà Chúa, chúng ta phải cẩn thận đọc, học và suy ngẫm lời Chúa để biết ý chủ mà làm theo điều răn dạy của Ngài, chứ không làm theo thói tục của đời. Bởi khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình, thì Đức Chúa Trời đã tái sinh, đổi mới chúng ta để xứng hiệp với công tác mới là quản gia trong nhà Ngài. Cho nên, nếu chúng ta biết vâng giữ lời dạy của Chúa, chẳng những chúng ta được ở trong sự yêu thương của Chủ, mà còn kinh nghiệm được ý muốn tốt lành và đẹp lòng trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào nữa. Theo thư Roma chương 12 câu 2, đây là một đặc ân vô cùng quý báu mà chỉ có con cái của Chúa, những quản gia trong nhà Chúa mới có được sự khôn ngoan từ trên cao, mà nhìn thấu vấn đề để nhận ra điều lành hay điều ác, dù chúng được che đậy bởi những hình thức khéo léo đến mức độ nào. Khi chúng ta đầu phục Chúa, thì Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Bởi Đức Thánh Linh có thể dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 10. Hơn nữa, khi dựng nên loài người, Đức Chúa Trời cũng phú cho con người những phẩm chất giống Ngài, nghĩa là cũng có khả năng của lý trí, tình cảm và ý chí cùng sự sống tâm linh để tương giao với Ngài. Cho nên, nếu chúng ta giữ gìn sự liên kết với Chúa luôn luôn, chúng ta chẳng những được lời Ngài soi sáng trí tuệ để có thể hiểu biết đúng sai một cách chính xác theo tiêu chuẩn của Chúa, mà còn được năng quyền từ Ngài để chúng ta có thể rèn luyện ý chí vững vàng, quyết tâm thực thi điều tốt lành Chúa muốn, cũng như chúng ta có thể dứt khoát nói không với mọi điều ác, hoặc dù chỉ tựa như điều ác mà thôi. Nhờ đó chúng ta tránh được mọi hiểm họa cho cuộc đời mình và trở thành một quản gia ngay lành, trung tín cho Chúa. Chúa Giê-xu đã từng dạy rằng, nếu con mắt bên hữu xu cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 29. Quản gia của Chúa phải có trách nhiệm rèn luyện ý chí và quyết tâm phục vụ chủ theo lời dạy của Chúa. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Vậy nên, là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải ý thức mình là người được Chúa tín nhiệm, giao cho, trọng trách làm quản gia của Đức Chúa Trời. Chẳng những chúng ta phải hiểu biết ý muốn của Chúa để làm theo, mà còn phải biết quản lý người nhà của Ngài nữa. Trước hết là giữ gìn, dạy dỗ con cháu của mình biết kính mến Chúa, vâng phục mệnh lệnh của Ngài từ khi chúng còn thơ ấu, ngay từ khi chúng còn thơ ấu. Nếu là học sinh, chúng ta phải mạnh mẽ nói không với những điều dối giả, cương quyết tránh xa việc quay cóp bài, không để bị lôi kéo bởi trào lưu đua đòi của giới trẻ thác loạn, không đổ thừa cho việc bất tòng tâm mà làm điều sai trái. Ngoài ra, chúng ta còn có trách nhiệm với người khác cùng anh chị em trong hội thánh của Đức Chúa Trời, phải gây dựng giúp đỡ lẫn nhau, rèn luyện ý chí, kiên định làm theo lời Chúa dạy. Nhất là chúng ta hết thảy cần phải biết nhờ cậy Chúa mà làm nên mạnh mẽ trong lòng, để cẩn thận suy xét mọi điều một cách khôn ngoan trước khi hành động. Điều chi lành thì phải giữ lấy, còn điều chi tựa như điều ác thì phải tránh xa. Vì đó là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, mà quản gia trong nhà Chúa phải có trách nhiệm rèn luyện ý chí để tuân giữ, hầu cho trong ngày cuối cùng chúng ta nhận được lời khen ngợi là đầy tớ ngay lành và trung tín.
Khó tha người mắng nhiếc ta, ôi ngỡ đã quên điều đau đớn sao còn vương. Lắm lúc uất nức con người gian tham, lắm lúc khó khoan hồng với kẻ xấu xa, Chúa hỡi đoái nghe lời con thước tha quỳ dâng. Rời xa con lòng hờn căm lớn đắng cay, xin Ngài cho con lòng yêu thương với tánh nhân từ. Nguyện quăng xa oán ghét đắng cay giận hờn, nhắc lòng luôn như Ngài khoan dung xóa lỗi con. Tâm hồn con mong được đổi thay tánh giống như Ngài, nguyện tình yêu của Ngài giúp con thánh hồn. Con đầy khoan dung, giúp cách nói con đầm thắm dễ thương, xin cho con quên mình tha thứ kẻ thù con. Dẫu có vấp ngã tay Ngài nâng con, hỡi Chúa cũi xin Ngài chiếm hữu con. Chúa đã thứ tha nguyện con cũng vui lòng tha.